Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của 9R3. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Quantum Chance Non-Locality, Teleportation and Other Quantum Marvels, là sách khoa học phổ thông của Nicolas Gissin, nhà vật lý Thụy Sĩ có đóng góp quan trọng cho truyền thông lượng tử và mật mã lượng tử. Cuốn sách dẫn người đọc vào những câu hỏi nền tảng nhất của cơ học lượng tử, như thế giới có độc lập với quan sát hay không? Hai hạt ở xa nhau có thể liên hệ với nhau thế nào? Và thông tin lượng tử được truyền đi ra sao? Mục tiêu không phải là dạy kỹ thuật tính toán bằng công thức, mà là làm rõ ý nghĩa vật lý và triết học của các thí nghiệm nổi tiếng. Gissin đặc biệt tập trung vào tính không địa phương, bất đẳng thức Bell, sự vướng víu lượng tử và dịch chuyển lượng tử. Ông cũng kết nối các ý tưởng tưởng như nghịch lý này với các công nghệ có thật, gồm phân phối khóa lượng tử và các mạng truyền thông lượng tử. Vì vậy, đây là một cuốn nhập môn định hướng bằng lập luận, phù hợp với người muốn hiểu vì sao lượng tử học thách thức trực giác cổ điển. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, tính không địa phương đặt giới hạn cho trực giác cổ điển. Trọng tâm nổi bật của Quantum Chance là tính không địa phương, tức loại tương quan mà cơ học lượng tử dự đoán giữa các hệ đã vướng víu. Trong trực giác cổ điển, nếu hai vật cách xa nhau, kết quả đo ở mỗi vật phải được giải thích bằng các thuộc tính đã tồn tại từ trước hoặc bằng một tín hiệu truyền giữa chúng. Lập luận Bell cho thấy các giả định kiểu đó dẫn đến những giới hạn định lượng đối với tương quan đo được, thường gọi là bất đẳng thức Bell. Các thí nghiệm vi phạm các bất đẳng thức này cho thấy tự nhiên tạo ra tương quan mạnh hơn mọi mô hình cổ điển dựa trên biến ẩn địa phương có thể tái hiện. Điểm cần hiểu đúng là điều này không cho phép gửi thông điệp tức thời nhanh hơn ánh sáng. Mỗi kết quả đo riêng lẻ vẫn có vẻ ngẫu nhiên, và người quan sát chỉ nhận ra tương quan khi so sánh dữ liệu qua một kênh liên lạc thông thường. Gissin dùng chủ đề này để tách bạch hai khái niệm thường bị lẫn lộn. Một bên là tương quan phi cổ điển, bên kia là truyền tín hiệu. Nhờ vậy, cuốn sách không biến lượng tử học thành chuyện huyền bí, mà xem nó là một lý thuyết có dự đoán cụ thể, có thể bị thí nghiệm kiểm tra. Tính không địa phương vì thế vừa là một vấn đề về bản chất thực tại, vừa là nền tảng cho công nghệ thông tin lượng tử. Thứ hai, sự vướng víu lượng tử là tài nguyên vật lý. Không chỉ là nghịch lý, cuốn sách xem sự vướng víu lượng tử như điều kiện thiết yếu để hiểu cả những nghịch lý lẫn ứng dụng của lý thuyết lượng tử. Khi hai hạt được chuẩn bị trong một trạng thái vướng víu, không thể mô tả đầy đủ từng hạt, như một hệ độc lập có sẵn mọi giá trị riêng. Điều có ý nghĩa vật lý là trạng thái chung của cả cặp. Bởi thế, các phép đo ở hai nơi xa có thể cho các kết quả tương quan chặt chẽ, dù kết quả đơn lẻ tại từng nơi không thể được dự báo chắc chắn. Cách nhìn này buộc người đọc từ bỏ hình ảnh quen thuộc rằng mọi vật luôn mang một bộ thuộc tính xác định, chỉ chờ được khám phá. Tuy nhiên, Gissin không trình bày vướng víu như một giấy phép để suy diễn tùy ý về ý thức hay năng lực siêu nhiên. Giá trị của nó nằm ở chỗ các dự đoán có thể được thiết kế, đo đạc và đối chiếu với các giới hạn của mô hình cổ điển. Vướng víu cũng không tự động tồn tại mãi mãi. Tương tác với môi trường, nhiễu trong thiết bị và suy hao trên đường truyền có thể làm suy giảm những tương quan mong muốn. Vì vậy, việc tạo, bảo toàn và xác minh trạng thái vướng víu là công việc thực nghiệm khó khăn. Góc nhìn này giúp người đọc thấy rõ vì sao một hiện tượng rất phản trực giác lại đồng thời trở thành nguồn lực cho mật mã lượng tử, dịch chuyển trạng thái và những mạng lượng tử trong tương lai. Thứ ba, dịch chuyển lượng tử chuyển trạng thái, không chuyển vật thể. Dịch chuyển lượng tử là phần dễ gây hiểu lầm nhất nếu người đọc liên tưởng đến việc đưa con người hay đồ vật biến mất rồi xuất hiện ở nơi khác. Trong nghĩa vật lý mà Gissin giải thích, dịch chuyển lượng tử là quy trình chuyển trạng thái lượng tử của một hệ sang một hệ ở xa. Hạt ban đầu không được vận chuyển nguyên vẹn và trạng thái cũng không được sao chép thành hai bản giống hệt nhau. Một cặp hạt vướng víu được chia giữa hai địa điểm. Sau đó, phép đo chung tại nơi gửi tạo ra dữ liệu cổ điển cần được gửi đến nơi nhận. Dựa trên dữ liệu ấy, nơi nhận thực hiện thao tác phù hợp để tái tạo trạng thái ban đầu trên hạt của mình. Vì kênh cổ điển là bắt buộc, quy trình không truyền thông tin sử dụng được nhanh hơn ánh sáng. Nó cũng tôn trọng nguyên lý không thể sao chép hoàn hảo một trạng thái lượng tử chưa biết. Tầm quan trọng của dịch chuyển lượng tử không nằm ở hình ảnh khoa học viễn tưởng, mà ở vai trò kỹ thuật trong xử lý và truyền thông tin lượng tử. Trong các mạng lượng tử, nó có thể hỗ trợ việc chuyển trạng thái giữa các nút mà không cần mang trực tiếp hạt chứa trạng thái đó đi suốt quãng đường. Gissin, với nền tảng nghiên cứu truyền thông lượng tử, đặt chủ đề này trong khung thực nghiệm nơi độ tin cậy, tổn hao và sự phối hợp giữa nguồn vướng víu với kênh cổ điển, đều quyết định khả năng ứng dụng. Thứ tư, khoa học lượng tử cần các lời giải thích có thể bị bác bỏ. Một chiều sâu khác của Quantum Chons là cách cuốn sách nói về phương pháp khoa học. Gissin nhấn mạnh rằng, thí nghiệm không chỉ là thao tác với máy móc, mà là cách đặt câu hỏi với một thực tại bên ngoài. Một lời giải thích tốt không nên dễ dàng uốn nắn để phù hợp với mọi kết quả sau khi chúng xuất hiện. Nó cần đưa ra những dự đoán có nguy cơ sai để thí nghiệm có thể ủng hộ hoặc bác bỏ nó. Đây là tinh thần của tính khả bác bỏ trong khoa học. Trong bối cảnh lượng tử, điểm này đặc biệt quan trọng vì ngôn ngữ đời thường thường không đủ để mô tả trực tiếp các hiện tượng vi mô. Người đọc có thể bị cám dỗ bởi những diễn giải hấp dẫn nhưng không tạo ra khác biệt đo được. Cuốn sách hướng sự chú ý trở lại các câu hỏi có cấu trúc rõ ràng, chẳng hạn mô hình địa phương cổ điển cho phép mức tương quan nào, còn cơ học lượng tử dự đoán mức nào. Các phép thử Bell có ý nghĩa vì chúng biến một tranh luận triết học về tính hoàn chỉnh và tính địa phương thành các con số có thể đo. Điều này không giải quyết mọi tranh cãi về diễn giải cơ học lượng tử, nhưng nó xác định phần nào của trực giác cổ điển đã bị dữ liệu thực nghiệm loại bỏ. Chủ đề này làm cho sách vượt ra ngoài một bản liệt kê các điều kỳ lạ và trở thành lời giới thiệu về cách phân biệt suy đoán, mô hình khoa học và bằng chứng. Cuối cùng, từ thí nghiệm nền tảng đến mật mã và mạng truyền thông lượng tử, điểm riêng của Nicholas Gissin là ông không chỉ giải thích các vấn đề nền tảng, mà còn cho thấy chúng liên quan trực tiếp đến truyền thông lượng tử. Các hạt photon phù hợp để mang thông tin trong sợi quang hoặc không gian tự do, trong khi sự vướng víu và các phép đo lượng tử mở ra những giao thức bảo mật khác với mã hóa truyền thống. Trong phân phối khóa lượng tử, mục tiêu chính là tạo một khóa bí mật chung và phát hiện sự can thiệp, thay vì gửi bí mật theo cách không thể bị chặn về mặt vật lý. Các quy luật lượng tử khiến việc đo lén một trạng thái chưa biết có thể để lại dấu vết thống kê, dù một hệ thực tế vẫn cần xử lý các lỗ hổng thiết bị và vận hành. Đây là lý do không nên đồng nhất mọi công nghệ mang nhãn lượng tử với bảo mật tuyệt đối. Dịch chuyển lượng tử, nguồn vướng víu và các bộ lọc lượng tử cũng là những thành phần được quan tâm cho mạng lượng tử đường dài. Nhưng các triển vọng này đi kèm hạn chế thực tế như suy hao photon, nhiễu, hiệu suất phát hiện và nhu cầu kết hợp với liên lạc cổ điển. Gissin có vị trí đặc biệt phù hợp để nối hai vế của câu chuyện bởi ông vừa nghiên cứu các kiểm tra nền tảng của lượng tử học, vừa có đóng góp cho truyền thông lượng tử trên khoảng cách xa. Nhờ đó, sách giúp người đọc thấy công nghệ lượng tử không phải phép màu tách rời lý thuyết, mà là kết quả của việc khai thác chính những quy luật đã được kiểm nghiệm nghiêm ngặt. Kết luận, Quantum Chons phù hợp nhất với độc giả phổ thông đã tò mò về cơ học lượng tử nhưng không muốn bắt đầu bằng đại số tuyến tính, hàm sóng hay các phép tính xác suất phức tạp. Sinh viên mới tiếp cận vật lý, người làm công nghệ muốn có khung khái niệm cho truyền thông lượng tử. Và độc giả quan tâm đến triết học khoa học đều có thể thu được giá trị từ cuốn sách. Lợi ích thực tế của nó không phải là dạy cách tự xây một máy tính lượng tử, mà là trang bị cách hiểu chính xác hơn trước những tuyên bố phổ biến về vướng víu, dịch chuyển và mạng lượng tử. Đặc biệt, sách giúp phân biệt tương quan không địa phương với liên lạc nhanh hơn ánh sáng, cũng như phân biệt dịch chuyển trạng thái với vận chuyển vật chất. Về mặt trí tuệ, cuốn sách khuyến khích người đọc chấp nhận rằng trực giác cổ điển có giới hạn, nhưng không vì thế từ bỏ tiêu chuẩn bằng chứng thực nghiệm. Điểm nổi bật so với nhiều sách nhập môn cùng thể loại là tiếng nói của một nhà nghiên cứu trực tiếp làm việc trong lĩnh vực nền tảng và truyền thông lượng tử. Gissin kết nối các thí nghiệm Bell với các ứng dụng như mật mã lượng tử mà không xóa nhòa khó khăn kỹ thuật hay thổi phồng viễn cảnh. Sự kết hợp giữa tính dễ đọc, sự cẩn trọng khái niệm và kinh nghiệm thực nghiệm khiến Quantum Chons là lựa chọn đáng tin cậy để bước vào các câu hỏi hiện đại nhất về bản chất của thông tin và thực tại. Nếu bạn muốn ủng hộ Nicholas Gissin, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!